xa đi, bỏ lại vòng trời. Anh ra đi mang theo ngậm ngùi, cánh đồng mới, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy ngày 9 tháng 4 năm 2016, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ cánh đồng mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ con chào chú, hôm nay chú khỏe không?
Cảm ơn cô, tôi khỏe lắm thưa cô. Trong héo.
Dạ.
Ngoài tươi, tôi cười với cô.
Nhưng mà ở trong héo hả chú?
Dạ thưa cô, vâng. Chúng ta đã vào tuần lễ thứ hai của tháng 4. Tháng 4 đến rồi nghĩa là đã đi qua những ngày tháng xanh tươi đẹp của mùa xuân rực rỡ. Đi qua những sự khởi đầu mới. Đi qua những tháng ngày nhìn cảnh đẹp lung linh. Nhưng trong lòng thưa cô lại thấm đượm những nỗi buồn, những bức thương trong tim. 41 năm qua, mỗi tháng 4 là một thời gian hồi tưởng, truy niệm và gìn giữ một biến cố lịch sử đã thay đổi vận mạng quê hương và dân tộc Việt Nam. Tháng 4 đen trở thành một biến cố không thể nào quên, phải nhớ đến cho người Việt Nam hải ngoại từ nhiều năm qua. Cũng nó nhắc nhở thiêng liêng như ngày Tết Nguyên Đán của dân tộc và sẽ tiếp tục là một dấu chỉ của sự hiện diện của dân tộc người Việt Nam da vàng trên khắp bốn phương trời. Người khách mời của tôi chắc đồng ý cái điều tôi vừa mới tâm niệm về tháng 4. Đã có lần ông nói, tôi vẫn suy tư để tồn tại, để được ước vọng cùng nhân dân và đất nước tôi. Dù rằng đã có tuổi đời, từ thành phố Dallas đã có một lần đi qua tiểu bang thân mến của chúng tôi. Và cũng có đã một lần ông đến học trường đại học, cũng như con ông trường đại học A&M, là một trường đại học nổi tiếng của Texas và Hoa Kỳ. Xin gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, thì nếu tiến sĩ nghe được tôi ạ.
Tôi xin chào cả ký giả Phan Đình Minh và các thính giả đang nghe đài Dallas.
Sài Gòn Dallas. Yeah. Tôi có giới thiệu đến lời tâm tình của ông đã lâu rồi. Và năm nay ông cũng đã trọng tuổi rồi. Ông vẫn còn sáng suốt để tôi vẫn suy tư để tồn tại, để được ước vọng cùng nhân dân tôi và đất nước tôi. Ông còn suy tư như vậy hay không?
Cái nghiệp chướng là của một cái người người ta bảo tôi là một trí thức, mà nghiệp chướng của cái người trí thức là không bao giờ cái đầu được thảnh thơi, lúc nào cũng suy tư cái mình, mà những người nếu tạm được gọi là trí thức, không chỉ suy tư, không chỉ quanh quẩn trong những cái chuyện trong gia đình, trong con cháu, mà suy tư về đất nước, về xã hội, về vận mệnh của những con người, không chỉ là con cháu mình, là vận mệnh của cả dân tộc. Thành ra cái đó nó cứ thôi thúc, nó cứ ám ảnh suốt cả một cái cuộc đời tôi, mặc dù là tôi vốn không có suy nghĩ nhiều trong cái việc vun quén làm giàu trong cho bản thân, cho gia đình, nhưng mà cái lúc nào tôi cũng thấy không thể không đọc được, đọc lịch sử, đọc văn học, đọc tin tức thời sự trong nước, trên thế giới, và luôn khi tiếp cận với những cái tin tức trong cộng đồng thì nó càng thôi thúc mình suy nghĩ những cái điều trắng, điều đen, điều lẽ phải, lẽ trái của cái sự đời, và đều ân hận là mình đã trong những cái sự việc xảy ra ở trong cái thành phố mình, trong cái làng xóm của mình ngày xưa, cho nên cho đến cái đất nước ngày hôm nay nó đang diễn tiến như vậy, có cái gì hợp lý, có cái gì mà mình cũng như nhân dân trông đợi mà nó không tới.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Thành Giang,
những cái đã tới thì là có cái gì hợp lý và có gì không hợp lý, cũng như là ông vừa nhắc lại cái chuyện cái ngày tháng tư đen tối, mà chắc là chúng ta nghĩ đến cái ngày 30 tháng 4 năm 75, cái ngày ấy bây giờ suy nghĩ lại thì chúng ta những cái người có cái suy tư, có suy nghĩ cũng phải trăn trở đánh giá xem cái ngày đó là đem lại những cái gì cho cái dân tộc Việt Nam này.
Tôi cảm ơn tiến sĩ đã nhắc đến cái ngày 30 tháng 4. Chúng ta có chừng 3-40 phút ngày hôm nay để tiến sĩ và tôi suy nghĩ về điều tiến sĩ nói, trắng, đen, ân hận. Ông có nói với toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu một phần nào, và chúng tôi phải xác nhận như vậy, ông là một người trí thức. Ông là một người trí thức, ông học nhiều và ông suy nghĩ nhiều. Có một cái điều mà tôi rất là quý mến ông là với bao nhiêu năm tháng trải qua cuộc đời ông như vậy, ông học nhiều như vậy, ông vẫn không lú. Cái điều đó làm tôi cảm kích, làm tôi cảm mến ông. Và cái điều cảm mến ông nữa ấy, ông có một cái điều suy nghĩ ông mờ mới nói với tôi, đó là một cái bài viết cách đây một thời gian lâu. Ông viết kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ là không cần thiết, mà chỉ đem lại nghèo đói, hận thù cho dân tộc Việt Nam. Ông vừa mới nói, mà tôi vẫn hỏi lại, ông còn giữ điều suy nghĩ này không, thưa tiến sĩ Nguyễn Thành Giang?
Tôi không dám mà cho đến mãi năm sau năm 75, phải đến 5-10 năm, tôi cũng không chưa dám nói bạo miệng như là Dương Thu Hương, đánh giá cuộc chiến thắng năm 30, năm 75 ấy, là cuộc chiến thắng của kẻ man dợ mà diệt kẻ văn minh. Tôi vẫn chưa dám nói như vậy. Tôi mới chỉ nói, rụt rè tôi nói là cuộc chiến tranh, cuộc chiến tranh Nam Bắc vừa qua là một cái người ta gọi là chống Mỹ, cứu nước. Thì tôi bảo là cái cuộc chiến tranh đấy lẽ ra không cần, không có, không nên có. Và nó là một cuộc chiến tranh vô nghĩa, rơi xương bao hàng núi xương đổ máu của dân tộc ra và không đem lại được cái gì cho cái dân tộc này, mà chỉ đem lại cái tàn hại đau thương, tan tác đất nước và ly biệt. Và tôi chỉ dám nói đấy là một chiến tranh cuộc phi nghĩa, vô nghĩa. Nhưng mà rồi là bị cái bộ máy Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, nó điên cuồng lên, nó bảo là tôi như vậy là nói xấu Đảng rồi kia, và nó xuyên tạc, nó bảo là tôi bảo cái cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước là tôi bảo nó, tôi chỉ sáng nói đến vô nghĩa, cái cuộc chiến tranh vô nghĩa là không cần thiết. Nó lại xuyên tạc, nó bảo là tôi là bảo cái cuộc chiến tranh ấy là cuộc chiến tranh phi nghĩa. Thế rồi là nó huy động hàng đoàn cái người nó gọi là, nó bảo là cái bọn đã từng chiến đấu ở miền Nam bây giờ thành thương binh như biết cái nào kia. Nhưng nó kích động vào cái bọn ấy, nó bảo là các anh đấy, anh đi đánh nhau để chống Mỹ cứu nước để rồi kia, để cho những cái bọn trí thức ấy bây giờ nó được hưởng hòa bình. Bây giờ các nó bảo là các anh đi làm một cái việc phi nghĩa. Thế là nó huy động bao nhiêu là nó khủng bố tôi tinh thần, nó gọi điện đến, nó chửi với nó ngày đêm, rồi nó dọa dẫm nọ kia, rồi nó viết thư là giả danh, là nó xưng danh là tôi là chiến binh ở miền Nam năm mấy, bây giờ tôi là hy sinh xương máu, bây giờ là tôi sẽ đến, tôi phải xử tội ông, là ông đã phỉ báng cái chúng tôi. Thậm chí rồi nó tổ chức được cả một cái đoàn biểu tình hàng mấy chục người, nó kéo vào cổng nhà tôi, nó đứng, nó biểu tình, nó hô khẩu hiệu, nó đả đảo đến, xong nó tràn vào trong nhà, nó uy hiếp, sẵn sàng hành hung, rồi nó quay là đem cái máy video nó quay vào, nó diễn cái cảnh, tức là chúng nó, tôi đã bị đấu tố hàng loạt các cái thương bệnh binh đang vào trong nhà, tiến sĩ đang là đấu tố, rồi nó đăng lên báo. Thế là nhưng mà tôi nghĩ thật đấy là, tôi chỉ dám nói đấy là chiến tranh vô nghĩa, nhưng thực ra Dương Thu Hương nó cô ấy bạo mồm nó nói, và nó nói đúng, và càng ngày tôi nghĩ đấy là đáng lẽ tôi phải nói thẳng đấy là phi nghĩa. Một cái đấy cái đem cái đạo quân của miền Bắc vào rồi gây tang tóc ở trong cái trong cái đồng bào miền Nam. Và rất tệ hại nữa là khi mà nó đã chiếm đoạt được miền Nam rồi thì lẽ ra là nó là kẻ chiến thắng, nhưng mà thắng ai? Thắng chính đồng bào của mình. Thì bây giờ phải thực hiện cái hòa hợp hòa giải dân tộc, là phải có trách nhiệm đối với những cái người dân mà họ đã từng gây đau khổ, thì bây giờ phải đền bù. Thế nhưng mà rồi nó đối xử tàn tệ đối với đồng bào miền Nam, đặc biệt là đối với các cái cựu chiến binh đã từng chiến đấu ở trong miền Nam. Và không chỉ là nó đối xử tàn tệ đối với những cái người trực tiếp cầm súng ở cái phía bên kia, mà đối xử với những gia đình của họ, thân tình của họ. Không, và không chỉ là đối xử với các cựu chiến binh, còn đối xử với trí thức miền Nam, đối với dân thường miền Nam cũng rất là tồi tệ. Đi tống họ vào những cái trại gọi là cái trại cải tạo, nhưng thực ra đấy là những cái nhà tù còn tàn bạo, còn ghê gớm hơn ở những cái nhà tù của cái nước mà họ gọi là đế quốc, thì khiến cho các cái đồng bào miền Nam không chịu được nổi cái sự đối xử tồi tệ với họ, phải bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ quê hương, bỏ tài sản ra đi và tạo ra những một cái cuộc ly hương vượt biển rất tàn khốc. Và rất nhiều người là đã không những chết ở trong chiến tranh mà chết ở trong hòa bình đi vượt biển, và hàng nghìn, hàng vạn người đã bỏ thân ở trên khi trong cái trong cái cuộc vượt biển.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Tinh Giang, trong 5 phút trả lời của ông ấy, ông đã nói lên hết tất cả những cái điều mà lịch sử sẽ ghi chép lại về cuộc chiến Nam Bắc, Bắc Nam. Ông cũng như dân tộc Việt Nam bị một đảng thiếu khôn ngoan, thiếu dũng khí. Tôi nói thiếu dũng khí và tôi chắc chắn ông đồng ý với tôi như thế này, nhưng mà nó thừa thủ đoạn. Năm 1996, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang đi một ngã rẽ của một con đường. Ông nói, ông mới rụt rè nói, chứ không dám nói mạnh bạo miệng như Dương Thu Hương. Ông nói ông bị đấu tố, ông may đấy. Ông đi ngược lại đi Nguyễn Thị Nấm, bà Cát Thanh Long, mẹ nuôi của Lê Đức Thọ, của Phạm Văn Đồng, của Trường Chinh, của Hoàng Quốc Việt, đại ân nhân của Hồ Chí Minh, nó đưa ra, nó bắn te tua, bắn nát xác mà. Nguyễn Thanh Giang đã chuyển sang hoạt động chính trị từ năm 1996 và cho đến ngày hôm nay. Những cái điều tâm tình của ông đã nói, tất cả những cái điều ông suy nghĩ rồi. Tôi chỉ hỏi lại ông là ông có bao giờ ông cảm thấy ân hận vì những cái việc ông chuyển ngã rẽ con đường từ một con đường của người theo chủ nghĩa cộng sản cho đến một con người hoàn toàn nhìn về đến nền dân chủ, tự do, nhân quyền cho người dân Việt Nam hay không, thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang?
Tôi không bao giờ, dù là tôi bị thiệt thòi rất rất nhiều quyền lợi. Không chỉ là tôi bị thiệt thòi, tôi không chỉ là bị chúng nó đấu tố, chúng nó bôi bẩn, chúng nó u oan giáo họa, chúng nó mà nó tạo cái nhiều cái dư luận xấu đối với tôi, mà chúng nó đầy đọa cả cái gia đình. Vợ tôi cũng bị ảnh hưởng, là vợ cũng bị đuổi khỏi cái chức tước, cái vị trí công tác của bà ấy. Rồi con trai tôi ấy, là cái một trong bốn nghiên cứu sinh đầu tiên ở Mỹ về, mà lúc bây giờ năm 91, từ năm 91 nó đã được sang làm nghiên cứu sinh ở Hoa Kỳ, một trong bốn nghiên cứu sinh lúc bây giờ hết sức là hiếm. Lúc nó trở về, cái trình độ, cái người có cái trình độ chuyên môn địa vật lý và có cái trình độ tiếng Anh sau khi tu nghiệp ở Hoa Kỳ lúc bây giờ nó cực kỳ hiếm. Nó cực kỳ hiếm. Hiếm hơn là các giáo sư tiến sĩ nổi tiếng bây giờ rất nhiều. Rồi nó về cơ, rồi là về viện dầu khí, là đón nhận nó rất là trịnh trọng. Thế nhưng mà rồi đến lúc là tôi bị vu, chúng nó vu oan ra, oan là phản động, là chống đảng, chống chủ nghĩa xã hội. Rồi là thậm chí chúng nó bảo là tôi là gián điệp ở kia. Thế thì nó gây khó dễ để mà nó, con trai tôi bị bật ra khỏi cái viện khoa học dầu khí. Và cái đúng cái một hàng tạ sách là chúng nó khuân ở Mỹ về, bây giờ thì chất đầy cả có một cái tủ sách ở đây, nhưng mà bây giờ không biết sử dụng, không biết sử dụng làm gì. Tại vì nó bật ra khỏi cái viện kho nghiên cứu. Mà cái đó, cái vấn đề nếu mà con trai tôi nó học y, học là kinh doanh gì, nó ra xã hội nó còn làm được cái gì. Nhưng mà học để vật lý, học khoa học như vậy ra thì không có ai thuê cả. Y khoa thì bác sĩ người bên ngoài ta dùng. Nhưng mà cái nghề địa vật lý ấy, thì ngoài cái viện nghiên cứu ở bên ngoài không ai thuê, cho nên nó phải lập cái công ty riêng. Nhưng mà cái công ty riêng ấy thì kiếm việc rất khó, mà người bình thường đã khó, nhưng mà lại nó là con một cái đối tượng là luôn luôn bị theo dõi, thì không mấy cơ quan dám quan hệ với nó, thành ra là kiến thức của nó cũng bị rơi rụng, và nó trở thành dần dần như là cái người vô dụng.
Tiến sĩ có nhắc đến cậu con trai của tiến sĩ. Tiến sĩ có nhắc đến sự suy nghĩ của tiến sĩ. Đó là những người có bằng thật đấy. Vợ của ông làm việc cũng có tư cách, cũng có sự suy nghĩ thật đấy. Nhưng mà tiến sĩ biết ở trong, tôi không va chạm đâu. Ở Hà Nội chuyện bằng giả, cha mẹ giả, chức vị giả, ngực giả, miệng giả. Và bây giờ ngay cả cái đảng này cũng là đảng giả nữa. Trong một thời gian trước đây, ông bị... một người, nói cho đúng đi, một người thiếu khôn ngoan, thiếu dũng khí. Tại vì nó có bao giờ nó cầm súng đánh nhau trong miền Nam đâu. Ấy thế mà nó thừa thủ đoạn. Tôi muốn nhắc đến có những bài viết, ông viết rất mạnh, rất nặng. Về bây giờ, cái viên chức đó bây giờ là Tổng Bí Thư lần thứ hai. Ông có điều suy nghĩ gì về cái viên chức này một lần nữa được bầu làm Tổng Bí Thư lần thứ hai mà đã có hơn một lần. Ông nói với tôi trên chương trình này là Nguyễn Phú Trọng lú. Tôi không nói ông lú, nhưng mà thực ra ông Nguyễn Phú Trọng là lú thật đấy. Ông có được suy nghĩ về những bài viết của ông ngày hôm qua và những cái sự sinh hoạt của Nguyễn Phú Trọng ngày hôm nay?
Quay trở lại nói cái chuyện cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì nói là Đảng Cộng sản Việt Nam nó có cái công là nó đánh đuổi Mỹ ra và nó đã từng có cái công là đánh đuổi Nhật, đuổi Pháp, rồi đánh đuổi Mỹ là coi như là bọn giặc ngoại xâm. Thế nhưng một cái cay đắng bây giờ, nếu mà đúng là thực ra đấy là nó có công như vậy, nếu đúng như vậy, còn xét sâu xa thì là chưa chắc đã phải như vậy. Nhưng mà nếu mà thừa nhận ra là nó đã có công đánh đuổi Pháp, đuổi Nhật, đánh đuổi Mỹ để mà giành cái độc lập cho cái dân tộc này, thì bây giờ cái trước mắt một cái điều hết sức trớ trêu là nó đánh đuổi Pháp, đánh đuổi Mỹ, bây giờ nó lại đang rước tàu về, nó làm nô lệ cho tàu. Và tôi vừa ái ông thay là cái kẻ mà thần phục tàu mà làm tay sai cho tàu là bây giờ lại đang trị vì ở trên cái vị trí cao nhất ở trong đất nước, như hắn như là một cái ông vua, và nó trị vì đất nước này mà thực chất là nó đang bán cái đang dâng cái biển dâng đất, không những dâng biển dâng đất mà đang dâng cái tổ quốc này cho cái bọn Đại Hán, cho cái bọn Đại Hán. Và cái tôi đã từng vạch mặt Nguyễn Phú Trọng từ cái lúc mà nó làm chủ tịch quốc hội. Khi nó làm chủ tịch quốc hội, lúc bây giờ cái Trung Quốc nó đã cướp biển, nó đã Biển Đông, nó đã thành lập cái thành phố Tam Sa, rồi nó tuyên bố rằng là nằm Biển Đông nằm ở trong thành phố Tam Sa của nó, rồi nó đã bắn giết, đánh đập ngư dân của mình. Thế mà quốc hội yêu cầu là được nghe, được thảo luận về vấn đề Biển Đông là nó gạt đi, nó bảo không cho quốc hội thảo luận, nó bảo là Biển Đông không có gì mới. Nhưng mà họ bảo là sau rồi là nó ngụy biện, những cái phe của nó bảo là đấy là sau này nó lên nó làm tổng bí thư, nó tiếp tục là bao che cho tội ác của Trung Quốc. Và người ta là lý giải đi, nó bảo là nó là cái chính sách của Nguyễn Phú Trọng nó là mềm mỏng đối với Trung Quốc. Tôi đồng ý rằng là mình sống bên cạnh một cái thằng hàng xóm to lớn nhưng mà hung hãn, mà tham tàn, thì mình không thể cương với nó được mà phải nhu, phải làm sao gây ra được cái giao hảo tốt với nó. Nhưng mà tôi rất khinh ghét và rất căm thù cái bọn ấy phải giao hảo tốt với Trung Quốc, nhưng tôi rất khinh ghét cái bọn là bọn thần phục Trung Quốc và sẵn sàng đem quyền lợi của đất nước này dâng cho cái Trung Quốc với một cái giải thuyết rằng là đây cùng với Trung Quốc để mà thực hiện một cái mục tiêu to lớn là xây dựng cái chủ nghĩa xã hội. thực ra Trung Quốc bây giờ nó có làm chủ nghĩa xã hội đâu. Và nó lợi dụng phương Tây, lợi dụng kể cả của Mỹ để mà nó thực hiện cái âm mưu đại hán của nó, làm cạnh tranh với Mỹ. Và trong cái quá trình đấy là nó dã tâm muốn biến Việt Nam thành ra cái đồ đệ của nó, thành một cái thằng lính đệ vác cờ cho nó để mà nó đi thực hiện chủ nghĩa đại hán. Thế mà hắn, cái thằng tôi thường chỉ trích ấy, nó không những là lấp liếm cái tội ác của cái bọn Trung Quốc đã từng gây ra, nó đã từng giết hàng vạn người dân của các cái tỉnh biên giới, rồi sau cho bây giờ, rồi nó đã từng giết 88 chiến sĩ Việt Nam ở Trường Sa, ở cái đảo Vành Khăn. Bây giờ nó tiếp tục hàng ngày, hàng tháng tiếp tục là nó giết, nó đánh đập, nó bắt cái hàng trăm ngư phủ Việt Nam. Thế nhưng mà là nó lấp liếm, không cho nói đến cái tội ác của cái bọn Trung Quốc, không cho nói đến cái mối thù của cái bọn giặc thực sự đối với cái nhân dân Việt Nam. Thậm chí mà những cái cựu chiến binh, trong đó có những tướng lĩnh và những lão thành như là cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, đến cái ngày mà kỷ niệm là cái Trung Quốc nó tràn sang, nó giết hàng vạn đồng bào mình, chiến sĩ của mình, các cụ ấy đem vòng hoa, đem đặt ra tưởng niệm những cái người đã bị giết, bị Trung Quốc bị giết và đã hy sinh vì chiến đấu để bảo vệ cái biên giới phía Bắc. Thế thì nó cũng bắt giải tán, nó không cho đặt cái vòng hoa để mà tưởng niệm các cái chiến sĩ của những người hy sinh. Thế rồi là trước những cái hành động tàn ác của Trung Quốc và anh em dân chủ đi biểu tình phản đối Trung Quốc, mà đáng lẽ chúng nó phải làm cái việc phản đối, nhưng mà chúng nó không làm, thì anh em dân chủ đi làm, đi biểu tình ấy, thì chúng nó cũng dẹp, không cho anh em lận, thậm chí còn bắt đó đi giam hãm và đánh đập những người đang làm một cái biểu lộ cái lòng yêu nước, lòng căm thù của đối với những kẻ đã xâm phạm cái quyền lợi của cái đất nước, của dân tộc.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, trong câu trả lời của ông ấy, ông có nhiều lần nhắc, có lẽ đến 20 lần ông nhắc đến chữ nó là ai? Nó là Nguyễn Phú Trọng đấy. Việt Nam có điều 4 hiến pháp, có điều 4 hiến pháp, và Nguyễn Phú Trọng nó đang làm điều 4 hiến pháp đấy. Chưa hết những nhiệm kỳ, theo ông biết nhiều hơn tôi cũng chẳng theo dõi mấy cái nhiệm kỳ của mấy cái thằng cha căng chú kiết này làm cái gì, nhưng mà chưa hết nhiệm kỳ nó đuổi ra hết rồi, nó đưa người của nó lên hết rồi. Nó coi hiến pháp còn không ra cái gì thì huống chi Nguyễn Thanh Giang thì là cái gì? Thì những người chết ở ngoài biển đảo thì là cái gì?
Nó được dưới cái sự bảo trợ của quan thầy của nó, và cái sự bảo trợ của quan thầy của nó là bọn Trung Quốc, và những cái bài tuyên bố trần vỡ chúng nó, cái cuộc vật lộn của nó đối với Nguyễn Tất Dũng là nhiều fan, có những có lúc nó đã bại, nó đã lên tivi nó khóc lóc sụt sùi, nhưng sau đó là vì cái sự chỉ đạo, vì cái bảo trợ của quan thầy của nó, sau nó đã dẹp được cái đối thủ của nó là phe Nguyễn Tân Dũng. Bây giờ nó làm càn ngang, nó làm những cái việc nó vô đạo lý mà nguy hiểm, là người ta là người nó bảo là cái việc á là Quốc hội có cái quyền là bãi miễn các cái vị trí của chính phủ, của Quốc hội. Nó bảo là đấy là hiến pháp cho phép, mặc dù là người đó không có biểu hiện gì rõ ràng là có cái xấu, có cái phạm luật, phạm nhưng mà nó thì nhưng mà cái chuyện chắc chắn là không có ai có thể đồng tình với nó, không có ai có thể cho rằng nó làm đúng. Và nếu mà nó lại là đem dựng lên hàng loạt các nhân vật, là ông dựng lên chủ tịch nước, dựng lên thủ tướng, dựng lên hàng loạt các cái nhân vật mà những cái người đó là vẫn chưa được cái Quốc hội khóa 14 năm bầu lên, và bây giờ thì nó lấy quyền coi như quyền của đảng là nó dựng lên thằng trắng trợn, dựng lên thủ tướng, dựng lên chủ tịch Quốc hội, dựng lên ấy, chúng nó làm việc hết sức trắng trợn.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Tình Trang, nếu ông
làm những cái việc là dẹp xe cánh một cách cũng trắng trợn, ví dụ như là cái việc ấy, là cái một trong những người ấy, là tôi nghĩ là cần phải nhanh chóng thay thế là cái cậu bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh ấy, thì phải nhanh chóng, bây giờ cái thằng ấy rốt nát, vừa u mê vừa là thổ biểu lộ là tay sai của Trung Quốc, là phải thay nó nhanh chóng, ngày nào càng tốt. Nhưng đáng lẽ cái người mà thay làm bộ trưởng quốc phòng thì phải là tướng Đỗ Bá Tị, vì ông tướng Đỗ Bá Tị không những là ông đã là thứ trưởng bộ quốc phòng mà ông lại còn là tổng tham mưu trưởng, thì đáng lẽ cái vị trí thay Phùng Quang Thanh phải là Đỗ Bá Tị. Thế nhưng mà vì nó tạo ra cái ekip của nó, hay nó vỗ mặt Đỗ Bá Tị, vì là Đỗ Bá Tị là người có cái công lớn trong cái việc là đánh Trung Quốc để mà giữ cái biên giới phía Bắc năm 1979, và Đỗ Bá Tị đã cũng có cái nhiều cái biểu lộ cái lập trường độc lập dân tộc, độc lập tự chủ mà chống Trung Quốc, cho nên là cái Nguyễn Phú Trọng nó thăng tay nó gạt Đỗ Bá Tị, đưa cái Đỗ Bá Tị sang làm cái phó chủ tịch quốc hội. Đấy là một cái cú bất chấp luật pháp, bất chấp đạo lý, mà nó có thể nói là đấy là bôi nhọ và để mà cảnh cáo để mà dùng cây dọa khỉ đưa Đỗ Bá Tị sang làm một cái việc rất là bất hợp lý, làm cho cái dư luận ấy, nó dư luận người ta phản đối, người ta nghĩ đến cái chuyện là ngày xưa cái ông Võ Nguyên Giáp cũng đã từng bị cánh Lê Duẩn là diệt, và ngày xưa Lê Duẩn đã từng đưa đại tướng Võ Nguyên Giáp, một cái đại quốc công thần, đưa đi làm sinh đẻ có kế hoạch để làm cho tạo ra xã hội có một cái câu mai mỉa, tức là ngày xưa đại tướng còn cầm quân, bây giờ đại tướng cầm quần chị em.
thưa tiến sĩ Nguyễn Thành Giang, thưa tiến sĩ Nguyễn Thành Giang, tất cả những điều ông nói về nó
làm cho những cái người nó hài hước, nó chế giễu, nó bảo ngày xưa Đỗ Bá Trị cầm quân, bây giờ đại tướng, bởi vì Đỗ Bá Trị bây giờ cũng là đại tướng cầm quân chị Ngân, tức là nó đưa làm cái phó chủ tịch quốc hội là chủ tịch quốc hội là chị Ngân.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Thành Giang, tất cả những điều ông nói về nó ấy, và đúng thực sự nói Nguyễn Phú Trọng nó là một người thiếu khôn ngoan, thiếu dũng khí và thừa thủ đoạn. Thưa ông biết là đi ngược lại trước năm 1975, như ông biết ấy, nhân tài của Việt Nam nằm ở trong miền Nam, và bây giờ ấy ông đã đến Hoa Kỳ này rồi, và ông cũng nhận thức được và ông biết được rõ là nhân tài của Việt Nam nằm ở ngoài Việt Nam, và đúng hơn nữa ấy, là nằm tại Hoa Kỳ này. Cái người mà ông nói, tôi nghĩ là rốt thật đấy, là vì mang danh là một tổng tư lệnh hay là cái gì của nhà nước, tổng bí thư gì đó, sang đây để một anh phó tổng thống Hoa Kỳ này, anh ta nói vài ba câu kiểu cho nó vui, trời còn để có hôm nay, tan xương đầu ngõ vén mây giữa trời. Rồi cách đây một thời gian khi Bill Clinton sang Việt Nam, nối kết lại tay với tay, Bill Clinton cũng nảy hai câu thơ kiều là sen tàn cúc lại nở hoa, sầu dài ngày vắn, đông đà xuân sang. Tất cả những cái câu kiều này, Bill Clinton nó không biết đâu, Joe Biden nó không biết đâu. Ai là người mớm những người này? Đó là những quân sư người Việt Nam chúng tôi tại Hoa Kỳ này. Và để cho ông thấy ngược lại rằng những người cầm quyền của Việt Nam có bằng tiến sĩ, có bằng cử nhân văn chương đã không biết mở miệng để đọc lại một câu kiều cho Joe Biden nó nghe. Cái điều đó có làm ông sỉ nhục không? Cũng là con người có bằng tiến sĩ đấy, có làm cho ông sỉ nhục là một người nước Việt Nam mà đi ra ngoài không đối đáp lại với được người ngoài này thế nào?
Còn nó còn không phải chỉ có bằng tiến sĩ, nó là bằng có cử nhân văn chương nữa rồi đấy.
Những cái điều đó tôi nhắc lại làm tôi sôi máu, nhưng mà làm tôi thích, làm cho những người Việt hải ngoại chúng tôi thích, là vì những người quân sĩ quạt mo như chúng tôi ở ngoài này có đủ trình độ, có đủ tư cách để cho chính phủ Hoa Kỳ làm những cái điều đó với một nước khác. Bây giờ chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây rồi.
Thì,
nếu mà bây giờ đưa vào...
Vì sao như vậy? Vì là Hoa Kỳ là một cái đất nước dân chủ, thành ra nó thực sự tôn trọng người dân, nó thực sự tôn trọng người tài. Vì cái bọn này, nó chỉ là... Cái xuất phát điểm của nó đã sai rồi. Nó đã xưng nó chỉ là cái đội tiền phong của giai cấp công nhân. Công nhân thì là nó đã cái câu khẩu lệnh ấy của cái tay tổng bí thư Trần Phú ấy, là tôi đã từng nói cái khẩu hiệu ấy, đấy là một cái khẩu hiệu ấy, là phản độc nhất trong lịch sử loài người. Nó hô lên chí phú, địa hào, đào tận gốc, gốc tận gốc tận rễ. Chí là cái tinh hoa của dân tộc. Phú là tinh hoa của những người làm kinh doanh. Địa, phú địa là những cái tinh hoa của cái cuộc làm kinh tế, làm kinh doanh. Hào là tinh hoa của cái người làm hành chính. Tất cả những tinh hoa đó thì nó tiêu diệt, nó đào tận gốc, trước tận rễ. Thì đấy là một, tôi đã nói là cái câu khẩu lệnh ấy là một câu khẩu lệnh phản động nhất trong lịch sử loài người.
Kính thưa tiến sĩ Nguyễn Thành Giang, trong vòng 45 phút chúng ta nói chuyện với nhau ngày hôm nay, phần nào ông đã nói đâu là trắng, đâu là đen, đâu là điều ân hận. Tháng 4 năm 1975 không chỉ còn là một ngày của bạo lực và mất mát. Tiến sĩ đã đến Hoa Kỳ và tiến sĩ đã đi nhiều nước khác. Chắc chắn tiến sĩ nhận thức rằng người Việt Nam chúng tôi đã xây nhiều những tiểu Việt Nam dọc dài trên thế giới này. Chúng ta đã nuôi dạy nhiều thế hệ trẻ thành nhân tại xứ người. Chúng tôi đã xoay ngược lại thế cờ, dùng sức mạnh của thế giới và tư duy đại dương và tư duy đương đại để gìn giữ lịch sử và phát triển tương lai cho đất nước Việt Nam. Những ngọn đèn đó vẫn còn tỏa sáng giữa chúng ta, giữa chúng tôi, là chính ông bà, cha mẹ, anh chị em, con cái chúng ta, và chúng tôi đang thắp lên một bình minh mới trên những đổ nát ngày hôm qua mà ông vừa mới tâm tình với chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Chúng tôi đã học cách thích nghi với cuộc sống và với những thay đổi của hoàn cảnh và của con người. Chúng tôi không chỉ có một tháng tư đen, mà mỗi người trong chúng ta là một hiện thân của một tháng tư sáng. Mỗi người trong chúng ta, và ông biết ngày hôm nay là một hiện thân của một tháng tư sáng. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang đã đến với chương trình này gần một tiếng đồng hồ để tâm tình về những cái điều suy nghĩ của ông, những cái điều của nước Việt Nam đã trải qua sau năm 1975 cuộc chiến. Chúng tôi cầu chúc ông và gia đình mọi điều an khang và thịnh vượng. Mặc dù số tuổi đời đã lớn, nhưng ông vẫn còn suy nghĩ được, ông vẫn còn nghĩ được đến người Việt Nam, đến nước Việt Nam. Chúng ta sẽ có một dịp khác để gặp trong chương trình này. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, đài truyền hình SBTN, đài Sài Gòn Dallas 1600. Tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, hệ thống YouTube của anh Lê Dinh và Lê Duy, cũng như anh Hoàng Vinh đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và giả vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương, với những chim xưa sẽ bay về.